chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, làm cách nào để giảm cân một cách hiệu quả? Thật ra giảm cân không quá khó, cái khó là mọi người hãy kiên nhẫn một chút. Và sau đây là những phương pháp giảm cân hiệu quả mà chúng ta có thể lựa chọn. Đầu tiên đó chính là chạy bộ. Khi mà thời tiết đẹp, chúng ta hãy ra ngoài chạy bộ, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cân và có thể giữ dáng được như mong muốn. Thứ hai đó chính là giảm bớt các thức ăn yêu thích. Một trong những cách đơn giản nhất để giảm cân đó chính là cắt giảm những thức ăn, thức uống có nhiều calo. Thứ ba đó chính là ăn hoa quả. Lượng carbon hydrate trong hoa quả không làm tăng lượng đường trong máu, thế nên ăn hoa quả rất tốt cho những người có ý định giảm cân. Thứ tư đó chính là ăn bữa sáng. Bữa sáng thực sự rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn sáng sẽ giúp giảm cân rất tốt. Thứ năm đó chính là nên chia thành các bữa ăn nhỏ. Các bữa ăn nhỏ sẽ tăng chuyển hóa và giúp cho chúng ta giảm cân một cách hiệu quả và tốt hơn. Thứ sáu đó chính là dừng uống soda. Soda hay các loại nước ngọt khác. Nói chung, chúng ta nên thay thế bằng những thức uống tốt cho sức khỏe hơn như là nước lọc, nước ép hoa quả. Bằng cách này, chúng ta có thể giảm cân hiệu quả hơn. Thứ bảy đó chính là tập thể dục. Tập thể dục sẽ giúp cho chúng ta giảm cân, hoặc ít nhất nó sẽ ngăn chặn được tình trạng tăng cân trở lại. Thứ tám đó là các hoạt động ngoài trời. Ánh sáng ban ngày có thể tăng quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Chính vì thế, khi mà chúng ta tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, nó sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện sức khỏe của mình một cách dẻo dai hơn, đồng thời nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được cân nặng một cách hợp lý. Thứ chín đó chính là tập thể hình. Tập thể hình hàng ngày sẽ giúp đốt cháy calo nhanh và giảm cân hiệu quả. Và cuối cùng đó chính là hãy kiểm soát cân nặng. Hãy theo dõi cân nặng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng để có thể đánh giá hiệu quả hơn quá trình giảm cân của mình có đạt được mục tiêu hay chưa. Và nếu như chúng ta chưa đạt được những mục tiêu mà chúng ta đề ra thì hãy cố gắng tập luyện và cắt giảm khẩu phần ăn như thế nào sao cho hợp lý nhất. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách thực sự rất là đơn giản để chúng ta có thể giảm cân. Nếu chúng ta đang trong quá trình lựa chọn những phương pháp giảm cân cho chính mình, hãy kết hợp những điều mà tôi vừa chia sẻ ở trên, chúng ta sẽ thấy được liệu trình này thực sự rất tốt để đạt được cân một cách hiệu quả. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình sẽ cùng với quý vị kể nhờ ơn soi dẫn của Đức Chúa Trời để chúng ta tìm hiểu về đề tài hy vọng trong Chúa. Thưa quý vị, trước hết tôi xin đọc lời của Chúa được ghi nhận trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách Roma đoạn 8, câu 18 đến câu 25. Đây là một đoạn mà Thánh đồ Phaolô đã gửi thơ cho hội thánh Roma, nhắn nhủ với các tín nhân Cơ Đốc tại Roma về sự hy vọng của con cái Đức Chúa Trời. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hào đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bàn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư bất, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều có một sự nan giải chung với nhau, là khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta không tìm được nhiều sự hy vọng, mà chỉ thấy có mỗi một hy vọng để trông cậy. Và một khi sự hy vọng để trông cậy duy nhất đó trở nên mỏng manh, giả tạo, thì chúng ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng, rồi cho là cuộc đời bất hạnh, không muốn sống nữa. Voltaire đã ý thức rằng hy vọng là một món ăn của tâm hồn, nhưng lúc nào nó cũng pha chất độc của sự vô vọng. Chúng ta phải nhớ điều đó. Mặc dầu hy vọng là một món ăn của tâm hồn, nhưng lúc nào nó cũng pha trộn với chất độc của sự tuyệt vọng. Khi đối diện với nghịch cảnh, với nan đề trong cuộc sống, việc đầu tiên mà chúng ta cần phải đối phó là phải nhận thấy những sự bất lực trong cuộc sống làm người của chúng ta. William Link đã xác nhận rằng có nhiều trường hợp trong cuộc sống mà chúng ta không thể nào nắm vững được, và những sự việc không thể thực hiện được, tất nhiên chúng ta thất vọng. Chúng ta phải ý thức rằng không phải bất cứ điều gì chúng ta muốn là được, hy vọng là phải có, vì chúng ta là con người không có quyền hạn để làm trọn lành tất cả những điều mà mình mong ước. Vasco đã nói chí lý lắm: con người chỉ là một cây sậy yếu nhất giữa thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ. Con người có sẵn những suy tưởng thất vọng để được ứng nghiệm trong đời của mình, và đồng thời cũng có sẵn những con đường mòn để dẫn đến sự thành công toàn hảo. Nhưng cuối cùng, đối với chúng ta, thiếu cái khả năng, thiếu cái sở trường, sở đoán của chúng ta, cho nên chúng ta bị bỏ cuộc. Dầu cho khả năng sức khỏe không cho phép, có thể là một trong những thất vọng, vì thân thể của chúng ta bị bệnh hoạn hoặc tai nạn, hay là bị tàn tật. Đời sống của chúng ta luôn luôn bị trộn lộn giữa sự thất vọng và hy vọng. Điều cần thiết là phải tách rời nó ra một cách riêng biệt. Thường khi chúng ta nhận thấy rằng những nỗi vô vọng trong cuộc sống, rồi chỉ có những nỗi vô vọng trong cuộc sống đó, tự ta tô điểm thêm nhiều màu sắc, làm cho nó càng nổi bật lên ở trong cuộc sống của mình. Đời sống không chỉ có một trường hợp, nhưng luôn luôn có những trường hợp vô vọng chờ đợi. Cho nên ta phân tách rõ ràng cái gì là không có hy vọng và cái gì sẽ đem lại hy vọng cho chúng ta. Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta phải nhận định nghịch cảnh này có làm cho chúng ta tuyệt vọng hay không. Chúng ta phải có thái độ từ tốn và khả ái trong hành động để chúng ta có thể vượt qua. Chúng ta có thể chưa biết được sự giải đáp ra làm sao, nhưng chúng ta cần phải tin tưởng rằng sẽ có một sự thay đổi, sự thay đổi nào đó không sớm thì chậm. Niềm tin có một sức mạnh vô hình, nó có thể chi phối mọi sự việc trong đời sống. Năng lực của đức tin có thể đáp ứng với mọi tình thế và hoàn cảnh để biến đổi bối cảnh mới ở trong nghịch cảnh và nan đề của đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta mọi khả năng cần thiết để thích ứng với mọi sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và đó là hy vọng của chúng ta trong Chúa. Bởi vì Ngài là đấng đã vượt qua mọi sự, Ngài vượt qua sự cám dỗ, vượt qua sự thử thách khó khăn, vượt qua sự chết, mồ mả đã vô hiệu quá, không thể cầm giữ Ngài được. Nên Chúa Ngài có quyền năng ban cho chúng ta sự sống và hy vọng trong mọi trạng huống của cuộc đời. Chúng ta cần phải nhẫn nại, chờ đợi và phải có thái độ bình tĩnh hướng về Chúa. Gabriel Marshall có nói, bí quyết quan hệ giữa hy vọng và bình tĩnh là đem lại sự thành công. Vâng, tôi xin lặp lại. Bí quyết quan hệ giữa sự hy vọng và bình tĩnh sẽ đem lại sự thành công. Nếu hy vọng sáng tạo sự phục hồi, thì chúng ta cần phải dành thời gian cho chúng ta. Và một khi sự hy vọng được nắm vững, thì chúng ta phải chờ đợi thời gian để áp dụng cho đời sống của mình. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải tâm sự với những người đáng tin cậy như mục sư, như người bạn thân, hay là những người cố vấn giúp đỡ chúng ta. Hy vọng và kiên nhẫn đòi hỏi chúng ta phải nhận thức rằng cuộc đời phải vươn lên trong sự khó khăn và chờ đợi trong sự tin tưởng rằng điều tốt lành sẽ đến trong thời giờ mà Đức Chúa Trời đã an bài. Vì tương lai của chúng ta đều tùy thuộc vào quyền năng của Chúa. Ngài là đấng can thiệp vào cuộc đời của chúng ta từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Cho nên thánh đồ Phaolô có nói rằng, vì nếu chúng ta trong điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Dường như sự hy vọng một cách kiên nhẫn là điều khó cho chúng ta chăng? Điều gì chúng ta có thể hy vọng một cách chắc chắn và thực tế trong nghịch cảnh của mình? Thưa quý vị và các bạn, theo tâm lý tự nhiên của con người thì có khuynh hướng muốn được thỏa mãn về niềm hy vọng của mình như gì? Cụ thể như hy vọng sẽ được bình phục sức khỏe càng sớm càng tốt, hoặc là hy vọng là bà xã sẽ thấy được cái ánh sáng càng sớm càng tốt để bà ta quay về với mình, hoặc giả hy vọng rằng ông chánh án sẽ khoan dung rộng lượng đối với đứa con bướng bỉnh của mình. Chúng ta hướng sự hy vọng của chúng ta trong lời cầu nguyện và sự nài xin với Chúa, bởi vì Ngài sẽ đáp ứng theo đường lối của Ngài để can thiệp vào ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, là những tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải nhận thức rằng hy vọng sau cùng của chúng ta chính là sự hy vọng ở trong Chúa. Vua David đã xác thực với Chúa: hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 39 câu 7: hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Thì trông đợi của tôi ở đâu? Ở nơi Chúa. Để được sự hy vọng trong Chúa, chúng ta cần phải có đức tin mạnh mẽ để trông cậy Đức Chúa Trời hầu cho Ngài đáp ứng sự hy vọng của chúng ta hơn là sự kêu cầu theo ý riêng của mình. Trong mọi nghịch cảnh và thử thách, chúng ta có hy vọng trong Chúa và tìm thấy sự khả ái trong tình thương, trong sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời không bao giờ đổi thay hay lìa bỏ chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ không gian nào. Đức Chúa Trời không bao giờ hứa rằng đời sống của chúng ta không đau khổ, nhưng Ngài bảo đảm rằng trong sự đau khổ nghịch cảnh đó của nhân loại, Ngài sẽ an ủi và nâng đỡ tâm hồn, thể xác của chúng ta. Bởi lẽ đó, chúng ta sẽ không bị mất mát về những tác dụng trong mọi nghịch cảnh đến với mình nếu chúng ta đặt hy vọng ở trong Chúa. Trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, mọi thử thách đau thương sẽ đến mà chúng ta trông đợi nơi Chúa một cách nhẫn nại, thì Chúa là đấng nhân lành sẽ giúp cho chúng ta đối phó với chúng một cách sáng tạo trong một trạng thái trọn lành. Hy vọng trong Chúa, thưa quý vị và các bạn, là một lẽ sống của đấng có quyền trên sự sống và sự chết. Sau cùng, hy vọng trong Chúa có nhiều sự xếp đặt cho cuộc sống phước hạnh hơn là sự đáp ứng cho vấn đề khó khăn đau khổ của mình. Khi chúng ta đặt niềm tin và hy vọng ở trong Chúa thì tương lai của chúng ta được rộng mở trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên thánh đồ Phaolô đã nói về sự trông cậy của các tín nhân Cơ Đốc, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng để so sánh với sự vinh quang hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma, đoạn 8, câu thứ 18. Đức Chúa Trời không chỉ những đáp ứng khi sự khó khăn nghịch cảnh đến với kẻ tin cậy và hy vọng trong Ngài, sao Ngài còn mở rộng tương lai cho người ấy trong cái quyền năng vô lượng vô biên của Chúa. Khi cuộc đời chạm trán với sự khó khăn thử thách, chúng ta không nên chán nản lùi bước, song phải đặt niềm tin một cách mãnh liệt và sự trông cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng. Và hãy nhìn thẳng vào cuộc đời của mình mà loại bỏ sự tuyệt vọng cách xa ra, và có một lập trường dứt khoát như kinh nghiệm của vua David sau đây: tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Vâng, nhiều khi chúng ta có nhiều cái đối tượng ở trước mặt mình, mà những cái đối tượng đó nó không có giúp cho chúng ta khi chúng ta ở trong thử thách khó khăn. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng nghĩ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống, và trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 16, câu 8 đến câu thứ 11. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã có được một cái cảm nghĩ ở trong tâm hồn của mình như David chăng? Quý vị đã kinh nghiệm được cái phước hạnh mà vua David đã đạt cái niềm hy vọng nơi Chúa? Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thật là phước hạnh thay và vui vẻ thay cho những ai đạt niềm hy vọng trong Chúa, tức là đầu tư tương lai của chúng ta trong sự chăm sóc và quan phàm của Chúa dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quan phàm cho con dân của Chúa. Cho nên con dân của Chúa có hy vọng trong Chúa, Vì có hy vọng trong Chúa thì chúng ta sẽ tìm thấy được sức mạnh của Chúa ban cho, để chúng ta chịu đựng một cách nhẫn nại trong ơn phước hầu đến của Đức Chúa Trời. Hy vọng trong Chúa tức là chúng ta sống động và tồn tại trong tình yêu của Chúa và vui hưởng cuộc đời bình an thật ở trong Chúa, vì có Chúa ngự trị ở trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta, an ủi chúng ta, khuyến khích chúng ta, nâng đỡ tâm hồn của chúng ta. Và Chúa luôn luôn dành sẵn những ơn phước tốt nhất của Ngài cho những kẻ trông đợi trong Chúa, hy vọng trong Chúa và tin cậy nơi Ngài. Mời quý vị muốn được có sự hy vọng trong Chúa, quý vị hãy đặt niềm tin trong Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Ngài đã chiến thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc đời, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng điều ác, và chiến thắng ngay đến sự chết là kẻ thù không đội trời chung của loài người. Ngài đã sống lại từ trong mồ mả. Ngài đang nắm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên Chúa có toàn quyền để ban cho quý vị niềm hy vọng và bảo đảm quý vị niềm hy vọng ở trong Chúa. Tức là chúng ta sống động và tồn tại trong tình yêu, trong phước hạnh, để chúng ta vui hưởng cuộc đời, có sự bình an thật trong một cái thế giới tao loạn, lo sợ và bình bồng. Nguyện quý vị đến với Chúa trong ngày hôm nay, trong giờ phút này, để quý vị có cái niềm hy vọng thật ở trong Chúa. Và Ngài hứa rằng ngày mà Ngài trở lại trong thế gian này, trên không trung, Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những kẻ tin nhận Chúa, thờ phượng Ngài và trông đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Đó là niềm hy vọng duy nhất của những con dân của Chúa. Và hy vọng rằng quý vị là một trong những người có niềm hy vọng trong Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.